xét các trường hợp này, tưởng sai mà thành một phương tiện, tức trường hợp thành đúng là người và cũng tưởng đó là người rồi ra tay giết, xong trong lúc ra tay hành động thì lại chuyển tưởng cho đó là phi nhân. Thế nên khi người ấy chết thì tâm lại không cho đó là người, nên không bị tội căn bổn. Xong trong lúc khởi tâm hành động thì vẫn có tâm tưởng cho đó là người, thế nên bị tội phương tiện giết người vậy. Trường hợp thứ hai, tưởng sai mà vẫn thành tội căn bổn là trường hợp nào? Tức trường hợp của giới dâm và giới được. Khi cảnh đúng là đường dâm và đúng là được, mà tâm lại tưởng hay nghi là không phải đường dâm và không phải được, nếu phạm vào dù là đường sai mà vẫn thành tội căn bổn trọng tội. Trường hợp thứ ba và bốn là tưởng sai mà cảnh cũng sai. Trường hợp thứ ba, cảnh và tưởng đều sai mà thành tội phương tiện là trường hợp nào? Trước trường hợp này, nghe hơi rắc rối nhau, muốn giết người A mà người B kế vào thì đó là cảnh sai. Khi tâm lại truyền tưởng cho đó là phi nhân thì đó là tưởng sai. Nếu ra tay giết thì cũng như trường hợp đầu tiên, không bị tội căn bổn mà chỉ là tội phương tiện giết người. Trường hợp này chỉ bị tội phương tiện mà đối với người A mà thôi. Nếu phân tích thêm nữa là bắt đầu suy nghĩ tắt tối. Mình muốn giết thì A, B thế vào tức là cảnh sai. Khi mình giết thì tâm mình cho đó là A, mình ra tay giết, nhưng mà ngay khi mình bắn cái thì mình lại nghĩ đó chắc là con vật, tức là tưởng mình nó truyền lại sai mất. Rốt cuộc B chết, A mà mình muốn giết không chết, B chết. Theo trường hợp thông thường á, trường hợp không phải tưởng sai á, thì mình bị tội phương tiện đối với A, mình bị tội trọng đối với B. Ở đây là mình chuyển thành phi nhân, chuyển tưởng thành phi nhân rồi, thành ra đâm ra đối với B, đối với A mình không còn có tội trọng nữa, tội căn bổn nữa. Nhưng trong lúc mình ra tay mình giết thì mình vẫn nghĩ đó là giết con người, cho nên mình bị tội phương tiện. Tức là trong cái lúc mình ra tay giết ấy, nó vẫn đúng, tưởng vẫn đúng, cho nên mình bị tội không? Còn trường hợp cảnh tưởng đều sai mà thành tội căn bổn, tức trường hợp muốn giết người A mà người B thấy vào đó là cảnh sai, rồi lại truyền tưởng người B đó là người C thì đó là tưởng sai. Xong nếu ra tay giết thì sẽ bị tội căn bổn giết người, bởi vì mình truyền tưởng, nhưng mà mình vẫn truyền tưởng là con người chứ mình không truyền tưởng thành phi nhân, cho nên mình vẫn bị tội giết người. Nhắc lại cái giới sát á, mình giết, mình đã muốn giết người á, mình giết lộn người chỉ bao giờ giết nó đó không, giết lộn người vẫn bị tội trọng, tội giết người, bởi vì giới sát cấm mình giết người. Thành ra bây giờ người ta nói anh có giết anh A, anh A là một người rất ác, A rất ác độc, mình bảo tôi có giết người bởi vì tôi thọ giới rồi, người ta bảo thằng A này rất ác, anh phải giết nó ác lắm, nó giết mọi người như vậy, anh phải giết, anh cứu mọi người. Lúc đó mình trả lời sao? Người ta nói là anh giết thằng ác này chứ đâu phải là anh giết một người lương thiện hay gì đâu. Mình trả lời này, tôi thọ giới là cấm giết người, không phải là cấm giết người hiền mà cho phép giết người ác. Cái giới của tôi nó cấm giết người. Khi tôi thọ giới, tôi biết rõ ràng, tôi hứa rõ ràng là tôi không giết người bất kể hiền hay ác. Nếu tôi giết người ác, tôi vẫn phạm giới nặng như thường, bởi vì khi tôi thọ giới, tôi chấp nhận như vậy. Cái giới nó như vậy. Thành ra mình có giết A mà mình tưởng là B mà mình giết, mình vẫn bị trọng tội như thường, bởi vì mình giết người, mình biết đó là người mà mình giết. Đó là cái đặc biệt của thế giới giết người, giới sát của mình. Bây giờ đến câu số 4 là đặc điểm chính của trường hợp tưởng sai này là gì? Nguyên nhân thông thường của tưởng sai là do nơi truyền tưởng, nghĩa là đang tưởng cảnh A là A thì bỗng nhiên lại truyền tưởng cảnh ấy thành B, cho nên mới thành tưởng sai. Trong trường hợp này thường gồm hai giai đoạn, đều thuộc giai đoạn phương tiện. Lúc đầu thì tưởng vẫn đúng, sau đó trước khi thành tội căn bổn thì lại chuyển tưởng và thành sai đi. Do vì như thế nên có nhiều khi từ nhẹ mà chuyển thành nặng, như trường hợp giết hay trộm súc sinh mà lại chuyển tưởng là người hay của người. Đáng lẽ mình trộm hay là mình giết súc sinh nó chỉ hạ tội thôi, nhưng đang khi mình giết súc sinh đó mình lại nghĩ đây là con người, mình chuyển tưởng thành đó là một người, thì lúc đó tự nhiên nó lại thành ra là tưởng đúng sẽ giết người. Thế nó có thể thành nặng, nhưng mà cái tâm mình nó chuyển, tâm mình nó chuyển thành ra cái tội lỗi nó chuyển theo. Trộm cũng như vậy, có nhiều khi từ nặng mà lại thành nhẹ, như trường hợp ngược lại trường hợp trên. Đáng lẽ đúng tội mình là tội căn bổn, nhưng mà mình chuyển thành súc sinh khi mình giết thì lúc đó nó thành tội phương tiện, nó nhẹ đi. Có nhiều khi chuyển tưởng thế nào đi nữa cũng vẫn là nặng, đó là trường hợp của giới dâm và giới rượu. Thế cảnh là đúng rồi ấy, thì chuyển tưởng sao đi nữa cũng vẫn bị tội trọng. À, đến trường hợp tâm nghi, trường hợp thứ 6 thì nên giờ lại cái bài học ra trang 29. Tâm nghi là trường hợp mà nó nửa cho nó là người mà nó nửa nó không cho nó là người. Ví dụ muốn giết người mà nửa nghĩ nó là người, nửa nghĩ nó không phải là người. Đại khái ý nghĩa của nghi nó là như vậy. Thì nó tùy theo tội, nó tùy theo giới. Thế mà mình đã có một nửa, dùng một nửa tâm tưởng của mình mà có cho nó là người mà mình giết vẫn bị trọng tội như thường. Giới dâm cũng vậy, giới rượu cũng vậy. Bây giờ câu số 2 nha. Cách phán tội trong cái trường hợp thiếu duyên tâm nghi này là làm sao? Có 8 trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, tôi nghi người khác mà bị tội phương tiện. Như trường hợp người mà mình nghi là phi nhân thuộc giới sát. Trường hợp thứ hai, người khác nghi tôi mà bị tội phương tiện. Thế mà cứ nghe người khác nghi á, thì thường là nó là giới bỏng. Còn các giới khác thì chỉ có mình nghi người ta. Còn thường thường á, giới bỏng á, nó hay có trường hợp là người khác nghi mình. Tại vì khi mình nói hay là khi mình làm tướng là vẻ A-la-hán á, mình đi đứng oai nghi A-la-hán á, thì người ta có thể nghi. Có nhiều người ta tin chắc mình là A-la-hán. Có nhiều người ta nghi, người ta bảo biết mình có phải là A-la-hán hay không. Đó là nghi. Thành ra trường hợp vọng ngữ, tại mình có thể vọng ngữ bằng thân nghiệp nữa, chứ không phải cứ nghe vọng ngữ là ngữ nghiệp thôi nha. Thành ra có thể nghi. Đó, trường hợp vọng ngữ nó có là người khác nghi mình. Trường hợp vọng ngữ bằng thân mà người đối diện nghi ngờ không rõ là mình có phải là thánh hay không thì bị tội phương tiện. Người khác nghi tôi mà thành tội căn bổn gì? Và trường hợp thứ ba là người khác nghi mình mà thành tội căn bổn. Với lại trường hợp thứ tư nó đi với nhau là mình nghi người khác mà thành tội căn bổn. Cả hai trường hợp 3-4 này ấy, là hai trường hợp thuộc về giới vọng ngữ bằng ngữ nghiệp. Nghĩa là chính miệng mình nói lên lời vọng ngữ một cách rõ ràng, minh bạch thì dù mình nghi người ta hay người ta nghi mình cũng đều thành tội căn bổn. Ví dụ bây giờ thầy nói rồi, tôi á, ví dụ không nói, thầy không nói là mà tôi là A-la-hán, mình nói một cách khéo léo, tôi á là không còn dính líu gì đến cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc nữa hết, chấm dứt tất cả. Đó là A-la-hán rồi mà. Mình nói xong mà mình bảo chứ không biết mấy cái anh này nó có hiểu A-la-hán là như vậy hay không.
mình cốt nói để cho người ta nghĩ mình là A-la-hán, nhưng mà nói xong mình nghi ngờ người ta, mình nghi không biết là người ta có tin là mình là A-la-hán không, bởi vì mình thấy mấy người này không biết về Phật pháp, thế nên mình đang mình nghi. Đó. Nó là như vậy đó, là khi mình nói một ngữ nghiệp, hoặc là chính những người đó mình nói xong mình tin rằng là người ta nghĩ mình là A-la-hán, nhưng mà những người đó người ta lại không, mình không dùng rõ ràng chữ A-la-hán, thì người ta nghi, người ta bảo chứ cái ông này á, ông không còn dính líu đến ba cõi nữa, không biết ông phải là A-la-hán hay không. Đó là người ta nghi mình, mình nói là bằng ngữ nghiệp ta nghi mình. Thì như vậy là người khác nghi tôi hay tôi nghi người khác mà đều thành tôn căn bổ, bởi vì lời nói của mình minh bạch. Trong cái tâm nghi người ta, người ta có nghĩ đến rằng mình có thể là A-la-hán, thành ra mình bị thành tội căn bổn. Cái giới vọng ngữ là có nghi thì căn nữa cũng thành tội căn bổn. Trường hợp thứ năm là mình và người đều nghi và thành tội phương tiện, như là thân vọng ngữ thay cho khẩu. Tức là mình thấy trong các trường, trong các trường A-la-hán chẳng vậy, nó thấy có vị A-la-hán bầu rượu để trên đầu, thế mình cũng mua bình bầu rượu về mình để trên đầu, mình làm vẻ như A-la-hán. Nhưng mà xong rồi mình cũng nghi mấy cái anh chàng này, nó có biết mình là A-la-hán, nó có tin mình là A-la-hán không. Mà mấy người đó cũng bảo chứ sao ông này giống cái tượng A-la-hán, không biết ông phải là A-la-hán. Lúc đó mình bị tội phương tiện. Mình và người đều nghi mà thành tội căn bổn, nó là như vọng ngữ bằng lời lẽ rành mạch rõ ràng. Như là trường hợp đấy thì nói ra hai bên định nghi một lúc cũng thành tội căn bổn. Nếu khi mình tóm lại á, nếu mình vọng ngữ bằng thân nghiệp mà còn nghi ngờ thì thành tội phương tiện. Nếu mình vọng ngữ bằng ngữ nghiệp thì dù có nghi chăng nữa vẫn tội căn bổn thường. Trường hợp thứ bảy, mình và người đều không nghi mà chỉ thành tội phương tiện. Đây là trường hợp duy nhất, là trường hợp của Đức Phật với Ngài Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa làm cho Phật chảy máu. Đề Bà Đạt Đa có ý sát, ra tay sát, Đức Phật không có nghi hết. Mà Ngài Đề Bà Đạt Đa biết đó là Đức Phật, không có nghi ngờ hết, không có nghi đó là phi nhân, súc sinh gì. Biết đó là Phật, Phật biết đó là Ngài Đề Bà Đạt Đa. Trường hợp này là cả hai đều không nghi. Thông thường á, tất cả các cái tội hạ giới á, là nó không có nghi nữa. Mình thời đều không có nghi gì nữa hết, là chắc chắn nó phạm, phạm tội căn bổn. Nhưng chỉ có một trường hợp duy nhất là mình với người đều không nghi gì nữa hết mà thành tội phương tiện. Đó là trường hợp Ngài Đề Bà Đạt Đa ám sát Đức Phật mà chỉ làm thân Phật chảy máu. Tại vì sao thành tội phương tiện? Bởi vì thiếu mất duyên thứ năm. Mình muốn giết một người, người đó phải chết mới thành tội căn bổn. Ngài Đề Bà Đạt Đa ta muốn giết Đức Phật nhưng không cách gì giết được Đức Phật hết, cho nên thành tội phương tiện thôi. Thiếu mất duyên cuối cùng là cái người mình muốn giết không chết. Mình và người đều không nghi mà thành tội căn bổn, đó là tất cả mọi trường hợp thế giới. Tâm không có nghi, còn tâm có nghi một cái là nó có thể nó rơi vào những cái trường hợp ở trên. Còn giờ tâm không nghi nữa, biết đó là người và ra tay giết, và đó đúng là người, lúc giờ là thành giới căn bổn hết, giới căn bổn hết. Trường hợp thứ bảy, thiếu duyên thứ bảy là trường hợp thiền tâm tức. Thiền tâm tức là ngưng lại, nhưng lại nói tức từ. Đây là trường hợp ngay khi sắp đặt đến chỗ tội căn bổn thì bỗng nhiên phát sinh thiền tâm nên ngưng lại không tiến thành tội lỗi nữa, làm cho tội nghiệp bị thiếu duyên, không tiến được đến chỗ căn bổn mà dừng lại ở giai đoạn phương tiện nên chỉ bị tội phương tiện mà thôi. Tức là mình sắp sửa giết người đó thì bỗng nhiên mình chứng kiến người đó ấm con, thương con thì nó, nhưng mà mình đi là để giết người đó, mình dùng tay giết vướng chẳng hạn. Mình thấy anh đó, anh âu yếm con cái của anh, mình cảm thấy mình bắt đầu mình xúc cảm. Đến khi mình ra tay mình giết anh đó, tự nhiên bỗng mình nghĩ đến cái đứa con Bỗng mình nghĩ đến tình cha con, giết cái người này đi, đứa con nó đau khổ, thiếu cha. Lúc đó cái tâm thiền phát sinh, dừng lại, mình không giết nữa. Cho nên ba ra tay giết, sắp sửa đến tội căn bổn, nó vì cái thiện tâm phát sinh, nó ngưng lại ở nơi phương tiện thôi. Nó không tiến tội, nó không đẩy cái tội đến chỗ căn bổn, cho nên mình bị tội phương tiện. Mình thiếu duyên để thành tội căn bổn, thiếu duyên nó là do thiện tâm sinh, cho nên kêu là thiện tâm, làm ngưng tội lỗi lại, kêu là tức, thiện tâm tức. Thì cái tổng kết này không có gì khó, nó chỉ có điều nhận xét như vậy. Có nhiều cái vấn đề mà phán xét bảy trường hợp này là thiếu duyên để thành tội căn bổn, cho nên nó đều bị tội phương tiện. Đây là bảy trường hợp này. Thì có nhiều trường hợp á, là nó thành tựu cái tội căn bổn rồi mà nó vẫn bị kết tội phương tiện. Đó là những nhận xét của tổng kết vậy thôi. Bảy trường hợp thiếu duyên trên đều có thể xảy ra đối với người tự thân hành tiến đến cảnh ra tay là tội, tức là khi chính mình ra tay giết. Còn nếu chỉ sắp đặt dụng cụ để giết chứ không tự thân hành ra tay giết, lúc đó sẽ không có cái trường hợp tưởng sai và tâm nghi, tại vì mình không chứng, mình không đối diện với cảnh, thành ra nó đâu có cái chuyện gì trường hợp mà mình tưởng sai hay là tâm mình nghi nữa. Nếu mình sai người nào đi giết thì mình ngồi ở nhà mình đâu có trường hợp là mình nghĩ sai hay là gì gì nữa, mình nghi ngờ nữa. Hoặc là trường hợp mình gài bẫy đó để người đó đi ngang đó, nó sẽ bị chết. Rồi mình về nhà mình ngồi, mình không có cái trường hợp là tưởng sai không sai. Bao giờ mình đứng trước mặt người đó, mình cầm dao mình đâm thì nó lúc bây giờ nghĩ là nghi hay là sai, tưởng mình sai. Đây là mình chỉ nhận xét thêm các trường hợp. Ba trường hợp cảnh sai, cảnh mạnh và duyên sai là dựa theo cảnh mà luận về thiếu duyên. Bốn trường hợp thiếu duyên bản tắc, tưởng sai, tâm nghi và thiện tâm sinh là dựa theo tâm mà luận. Đây là nói trường hợp thiếu duyên theo cảnh với lại tâm. Nếu mình cứ đọc kỹ và mình nhận xét lại không có gì khó. Bây giờ nhận xét bốn trường hợp thiếu duyên bản tắc, tức là khi thí dụ mình cho người uống thuốc độc, người đó chưa chết, mình đi mình xả giới, tức là mình không còn có giới để mà thành tội căn bổn nữa, đó là thiếu duyên bản tắc, mình còn làm một cái bản tắc nữa. Trường hợp tưởng sai, trường hợp tâm nghi là thuộc về tâm, và trường hợp cảnh sai đó là trường hợp duyên hoàn tất rồi, tức có làm tội rồi mà vẫn bị nói là phương tiện. Mình cho người uống thuốc độc, mình về mình xả giới, sau khi mình xả giới xong người đó chết. Còn có nhiều trường hợp cái thiện tâm tức đó, là người đó chưa chết thì mình đã ngưng làm ác lại, thành ra người đó không chết. Còn đây là trường hợp người đó chết mà mình chỉ bị tội phương tiện. Nó phân ra như vậy cho mình thấy, tức là ví dụ trường hợp thiếu trên bản tắc, mình vẫn bị tội phương tiện dù người đó chết, tại vì mình xả giới rồi. Hiểu không? Bao giờ mình còn có giới ấy, thì mình mới bị kết tội, kết tội căn bổn, giờ mình xả giới mất rồi. Nhưng mà trong lúc mình cho người đó uống thuốc độc, mình vẫn còn có giới, cho nên mình bị kết tội phương tiện. Mà lúc uống thuốc độc thì nó vẫn chỉ là trong giai đoạn phương tiện thôi, cho nên mình bị tội phương tiện. Khi nào còn có giới lúc đó còn có tội. Hiểu chứ? Hết giới rồi làm. Mình xả giới. Không, không, không phải. Trường hợp đó là như vậy. Trường hợp như vậy, ví dụ phải lấy trường hợp thầy nói vừa rồi con cho một người uống thuốc độc mà nó phải kéo dài, nhưng mà một tiếng đồng hồ thì nó mới chết. Mà bao giờ chết đó, người đó chết mới được kết tội căn bổn, nó mới đủ các duyên để kết tội căn bổn. Khi con cho người đó uống thuốc độc rồi á, con mới chạy về nhà, con tin là một tiếng sau là người đó chết, con mới chạy về nhà, con ra đường xe, một cái xe nó đụng con chết. Khi con chết như vậy giới con mất, một tiếng sau người đó chết thì con không còn bị tội căn bổn nữa, bởi vì giới con mất rồi. Chính mình chết vì bị xả giới, không phải người ta chết vì bị xả giới. Người ta chết vì bị mắc tội căn bổn, hiểu không? Còn nếu chính mình chết thì giới tự động nó xả, thành ra mình không bị tội căn bổn nữa. Nhưng mà trong lúc mình cho ta uống thuốc, trong cái lúc đầu mình khởi tâm lên mình muốn giết người ta, trong những lúc đó mình còn giới nên mình bị tội. Lúc nào còn giới lúc đó bị tội, cho nên mình bị tội phương tiện. Hả? Trường hợp đó, trường hợp cụ túc giới, các hiểu chưa? Khi mà con thọ, khi con thọ năm giới, con thọ tám giới, nó chưa có phân ra là giới nặng hay giới nhẹ, các hiểu không? Bao giờ mà con xuất ra hỏi á, tức là bắt đầu xa đi giới á, là bắt đầu phân ra giới nặng hay giới nhẹ. Nhưng mà đây khi mình học á, là mình dựa trên cái giới, cái vấn đề kết tội đó, mà theo chung á, thì nên lấy bốn cái giới trọng nó làm tiêu chuẩn, tiêu chuẩn để kết tội. Nhưng mà đối với lại u bà tắc giới thì nó, tức là đối với lại năm giới u bà tắc thì nó, thì năm giới đó thì nó ngang nhau hết, chưa có nói giới nào nặng nhẹ hết. Khi mình nói nặng nhẹ là mình xét theo cái vấn đề người xuất gia. Nhưng mà coi như là tạm giới thì mình đánh mất đi cái mình làm tổn hoại cái giới thể của mình. Mà đừng có thắc mắc nó nặng đề, mình nên chú tâm vào cái vấn đề mình đang học, bởi vì mình sẽ từ từ mình đến hết mọi cái là không cái nào nó chạy khỏi đâu. Nếu mà mình tán ra như vậy cái vấn đề chính mình sẽ không thâu đạt được. Được đáng nhớ, mình đã nhớ năm duyên sát là gì chưa? Thì qua thắc mắc những vấn đề khác, như vậy học nó mới tiến bộ. Đừng có học theo cái tinh thần con ít, nói một cái nó thắc mắc đến 5, 6, 7, 8 những cái ngoài lề không à. Với lại đem trường hợp cá nhân của mình ra mà thắc mắc. Hôm qua con mới lấy đồng hồ của chị con cái này nọ, con cứ đem cái trường hợp cá nhân của mình ra mà thắc mắc trong đó, cứ băn khoăn với cái trường hợp cá nhân của mình. Đây là mình học thì mình phải